tôi bị bán sang Campuchia để làm đào lửa, ai ngờ lại vô tình lừa trúng con trai ông trùm khu tự trị, một cậu ấm từng du học Anh. Tôi lừa được một đơn hàng chục triệu, cả khu nổ pháo ăn mừng. Cậu ấm xách Peter xông vào khu dí thẳng vào mồm tôi. Con mượn nó, ai dạy cô cùng lúc trêu gạo 80 thằng đàn ông hả? Tôi sợ đến run như cầy sấy, run rẩy chỉ vào người đàn ông đang đốt pháo bên cạnh, là ba anh đó. Cậu ấm, ý cô là ba tôi bảo cô đùa giỡn tình cảm của tôi. Ông trùm, vậy ra 10 triệu này là lừa từ con trai tôi hả? Trong tầng hầm ẩm thấp, tôi ôm chặt điện thoại, kéo co với gã đàn ông bên kia màn hình. Đừng liên lạc với tôi nữa, tôi sắp lấy chồng rồi. Nếu tôi giúp cô bù lại 10 triệu mà cha cô làm mất, thì cô không cần phải lấy người ta nữa đúng không? Anh nghĩ tôi là gì? Dù có phải đi lổn người ngoài kia tôi cũng không lấy tiền của anh. Cô thả lốn gì vào mặt thằng kia còn hơn là lấy tiền tôi là sao? Anh và anh ta không giống nhau. Peter của nó khỏe hơn anh. Cô đừng có lừa tôi. Nếu đêm nay cô không gửi số tài khoản, thì chúng ta chấm dứt tại đây. Tôi sẽ cầm Peter quật vào mồm cô ngay lập tức. Tôi bất lực gửi số tài khoản. Còn thêm một câu, dù anh có chuyển tiền, tôi cũng sẽ không thổi Peter của anh đâu. Nếu anh còn ép tôi sẽ buông xuôi cho anh xem. Tôi vừa nói xong, hắn dí luôn Peter vào mồm tôi. Tôi có cảm giác mồm mình có thứ gì đó cứ thụt ra thụt vào. Cho đến khi phần mềm hiển thị đã nhận được 10 triệu, ông trùm khu tự trị đập mạnh bàn. Xong việc. Bắn pháo hoa, tôi mới có cảm giác hồn về lại xác. Tôi lập tức chặn và xóa người đàn ông có ghi chú, cậu ấm nhà giàu, cao to đen hôi, thiếu tình nhưng lắm tiền. Tiếng pháo hoa bên ngoài đinh tai nhức óc. Trong văn phòng, có vài người vây quanh tôi. Tiểu Lạc, mày đỉnh thật đấy. Cú này là thành nhân viên sale xuất sắc nhất rồi còn gì. Tôi có chút ngại ngùng, chủ yếu là tại hắn dễ bị lừa. Mọi người lại bắt đầu tổng kết lại, cũng phải, thằng ngu đó đúng là ngốc đến tận xương tủy, chưa từng gặp mặt mà dám chuyển cả chục triệu. Hiểu gì chứ? Gia đình đơn thân, học xa quê, lại vừa thất tình, kiểu người này cực kỳ thiếu tình cảm. Cho hắn cốc trà sữa thôi cũng cảm động phát khóc. Không hiểu cha mẹ kiểu gì mới nuôi ra được đứa ngu như thế. Mọi người cười bò lăn. Ông trùm gõ bàn tổng kết, chuẩn, ngu thật. Ông đứng dậy, rút một sấp tiền nhét thẳng vào áo ngực tôi, ngày mai để tổ trưởng dẫn mày đi dạo trung tâm thương mại, khỏi cần tiết kiệm cho tao. Tôi vội ôm lấy ngực, cảm ơn lão đại. Dù vậy, bàn tay ông trùm vẫn không có ý định rút về. Bàn tay thô ráp kia bắt đầu trắng trợn luồn vào trong áo tôi. Mọi người xung quanh như chẳng thấy gì, vẫn tiếp tục cười nói vui vẻ. Tôi sợ đến mức nổi hết da gà, đang chuẩn bị buông xuôi thì lão đại lại có một con mồi lớn mới lên sàn. Tổ trưởng Trần Ân cầm điện thoại bước tới. Người đàn ông lúc này mới liên tiếp rút tay ra khỏi áo tôi. Chờ bọn họ đi khuất, tôi vẫn còn chưa hoàn hồn, ôm hộp bánh kem trở về tầng hầm. Vừa mở cửa ra, một cây chổi đập thẳng vào mặt tôi. Người Trung Quốc mà đi lừa người Trung Quốc, lương tâm cô bị chó ăn rồi hả? Tôi chẳng thèm để tâm, thậm chí còn nhếch môi cười, có ai muốn ăn bánh kem không? Các cô ấy lập tức xông tới, tát tôi tới tấp, lại thêm một người nữa vì cô mà tan cửa nát nhà, thế mà cô còn có tâm trạng ăn bánh kem sao? Cho dù có bị bỏ đói ở đây, tụi này cũng không ăn cái bánh dính dịch này. Bọn họ ném bánh kem xuống đất, mắng tôi là đồ cặn bã. Cho đến khi tôi ấn chuông gọi người, Trần Ân tới nơi, bọn họ mới dừng tay. Sau đó, không ai dám động vào tôi nữa. Tôi vừa chửi họ đói 2 ngày rồi mà còn sức để đánh người. Vừa cúi xuống nhặt lại bánh kem dưới đất, ăn sạch cả cái bánh, tôi mới nằm ngủ. Nhắm mắt lại, trong đầu tôi chỉ hiện lên dòng tin cuối cùng từ người đàn ông bị tôi lừa, anh yêu em đừng ra đi có được không? Nhưng tin nhắn đó vừa gửi xong, lập tức biến thành dấu chấm than đỏ. Chắc hắn hối hận đến độ muốn đập đầu vô tường rồi. Chờ tất cả đã ngủ say, tôi len lén lấy chiếc điện thoại giấu trong chân ra, gửi toàn bộ ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện giữa tôi và gã bị lừa, kèm theo lịch sử chuyển khoản đến một số lạ. Đối phương nhanh chóng trả lời, cô có bị thương không? Không, ngày mai tôi có thể đến trung tâm thương mại. Vậy trưa mai phải 1-2 giờ, cột cờ, xe van trắng. Được, tôi nhìn chằm chằm vào điện thoại vài giây, rồi lại nhắn thêm một câu, tôi có thể đưa những cô gái khác đi cùng không? Cô chắc chắn trong số họ không có tai mắt do ông trùm cài vào. Tôi không chắc, thậm chí để giữ mạng, tôi còn không dám nói chuyện quá nhiều với họ. Nếu không, họ sẽ ra đi. Nhưng cô chỉ có một cơ hội duy nhất để trở về. Tôi im lặng vài giây, rồi xóa toàn bộ ảnh chụp màn hình, giấu kỹ điện thoại. Cuối cùng, tôi nhìn chằm chằm lên trần nhà, đờ đẫn, nghĩ đến hai chữ về nhà, tim tôi bất giác đập mạnh một cái. Tôi muốn dùng tay vẽ lại nét chữ đó trên tường, nhưng lại phát hiện mình đã không còn nhớ cách viết. Ngón tay tôi khẽ chạm vào chữ chính được khắc trên bề mặt, dấu vết dùng để ghi lại từng ngày trôi qua. Tôi khẽ thở dài. Những cô gái ở cùng phòng với tôi đã thay đến đợt thứ 8. Đám hiện tại là nhóm mới đến từ một tháng trước, bị dụ dỗ bởi những lời hứa hão về việc nhẹ lương cao làm đánh máy hoặc streamer. Đến nơi mới biết là bị đưa vào đường dây đào lửa, liền đồng loạt phản kháng, khóc lóc ầm ĩ, dù có như thế nào họ cũng không chịu làm. Còn kết cục của họ thế nào, tôi biết rõ hơn ai hết. Hoặc là làm đào lửa, hoặc là trở thành tay vịn kim bài. Không nghe lời nữa, thì chỉ cần một mũi tiêm là biến thành trò chơi của mấy anh nhà giàu. Tôi không giống bọn họ, tôi là đứa ngu nhất.